Chương 411, mũi nhọn kim của bổn lý do duy nhất có thể phân biệt được nó là một con cóc trong tình trạng không thể nhìn rõ kích thước khổng lồ của nó là bởi vì toàn bộ tảng đá phiền phức khó chịu, còn có bốn cái chân đang khuỵu xuống. Và theo như Diệp Tử nói trước đó, có thể đoán ra rằng cả ngọn núi Huyết Vũ Sơn đã biến thành con cóc kia. Ẩn Sơn Động quả thực quá kinh khủng, Tôn Ngộ Không đã từng thấy quái yêu quái hình thể khổng lồ. Ví dụ như cựu linh thần vô cùng to lớn mà năm đó khi đại náo thiên cung, Tôn Ngộ Không so với hắn chỉ bé bằng ngón út. Tuy nhiên, so với con cóc đá này, cựu linh thần chỉ như một đứa trẻ so với một người đàn ông trưởng thành. Trong ấn tượng của Tôn Ngộ Không, dường như chưa bao giờ nhìn thấy sinh vật nào to lớn như vậy. Tất nhiên bản cổ đại thần hóa thành bản thể sau khi mở ra bản cổ giới sẽ còn to lớn hơn thế này. Loại kích thước này đã khiến Tôn Ngộ Không quên cả cảm thán, thậm chí không thể tìm ra từ ngữ phù hợp để miêu tả. Cái này, loại vật này, làm thế nào để đánh đây? Chẳng lẽ muốn phá hủy cả ngọn núi này sao? Diệp Tử tuy biết lai lịch và năng lực của Ẩn Sơn Động, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hắn biết rõ điều này là do trước đây đang nghe các hung thú khác thảo luận, bây giờ đối mặt với con cóc khổng lồ cao ngút trời. Diệp Tử không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nếu đây chỉ là một con cóc đáp bình thường, dù lớn hơn nữa, Diệp Tử cũng tin tưởng rằng có thể sử dụng sức mạnh hệ thực vật của mình để làm tan rã nó từ bên trong. Tuy nhiên, đây không phải là một tảng đá bình thường. Đây là Huyết Vũ Sơn, một trong những nơi nguy hiểm nhất toàn thiên giới. Lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Diệp Tử và Long Hoàng, Minh Thiết Cuồng đâu. Lúc trước hắn chạy ra khỏi vòng bảo hộ, nhưng bây giờ lại không thấy hắn đâu. Diệp Tử và Long Hoàng đều lắc đầu, thầm than một tiếng. Tôn Ngộ Không tuy nhiên trong lòng có chút vội vàng, nhưng biết rõ hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt. Vì cấp bách bây giờ là phải tìm cách đối phó với con cóc đá này, bằng không thì đừng nói Minh Thiết Cuồng, coi như là ba người bọn hắn cũng sẽ chết ở đây. Trên thực tế, khi kẻ địch có hình thể lớn hơn bạn, bạn có thể lợi dụng điểm yếu là di chuyển chậm chạp của nó để tấn công nhanh chóng và giành chiến thắng. Nhưng khi kẻ địch của bạn đã lớn đến mức bạn hoàn toàn không thể tưởng tượng được, bất kể tốc độ, sức mạnh hay phòng ngự, đều trở nên vô nghĩa trước hình thể khổng lồ của nó. Ba người Tôn Ngộ Không đều hiểu rõ điều này. Ngay lúc ba người Tôn Ngộ Không đang thảo luận tiếp theo nên đối phó như thế nào, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy bất an trong lòng. Sau đó hét lớn một tiếng và trực tiếp đẩy hai người ra trước. Bỗng nhiên, một cột đá màu đỏ tươi lấp lánh dịch nhờn, màu xanh lá cây đậm từ trên trời giáng xuống. Nếu không phải Tôn Ngộ Không phản ứng nhanh, cùng với Diệp Tử và Long Hoàng cũng không chậm, thì cả ba đã bị cột đá này đập trúng. Ngay khi ba người chưa kịp hoàn hồn, cột đá đột nhiên co rút lại, biến mất trong mây, rồi lại bất ngờ lao xuống lần nữa. Tôn Ngộ Không mở thiên địa đạo nhãn, xuyên thấu vô tận hư không và mây mù dày đặc, nhìn thấy rõ ràng cột đá kia là gì. Cẩn thận né tránh, đó là lưỡi của núi đá cốc, đụng vào là chết chắc. Tôn Ngộ Không hét lớn với Long Hoàng và Diệp Tử. Tiếng hét chưa dứt, lưỡi đá khổng lồ như cây thông thiên trụ kia bỗng tăng tốc, tiếng xé gió rít lên vang dội. Ba người Tôn Ngộ Không chỉ có thể không ngừng né tránh, tốc độ chậm lại một chút cũng sẽ bị lưỡi đá quét trúng. Mỗi lần bị quét trúng, phòng ngự trên người họ đều bị phá vỡ một ít. Thời gian trôi qua, tốc độ của lưỡi đá nhanh đến mức Tôn Ngộ Không dùng thiên địa đạo nhãn nhìn cũng hoa mắt, tựa như mưa rào ào ạt trút xuống, điên cuồng tấn công ba người. Diệp Tử là người đầu tiên trúng đòn, bị lưỡi đá hình trụ khổng lồ nện xuống đất. Lúc này ba người đang bay ở giữa sườn núi, cách mặt đất ít nhất 4-5 vạn mét, bị nện rơi từ độ cao này, lực va chạm phải chịu đựng vô cùng to lớn. Diệp Tử bị trúng đòn, tâm thần hoảng loạn. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không cũng bị lưỡi đá quét trúng ngực, bay thẳng về mặt đất. Lồng ngực Tôn Ngộ Không đau nhức dữ dội, lục phủ ngũ tạng như muốn bị chấn nát. Hắn chưa kịp điều động linh lực trong cơ thể để phòng ngự thì đã bị một đòn đau tê tâm liệt phế ập đến từ phía sau, khiến choáng váng đầu óc. Cả người Tôn Ngộ Không như bị đè với vài chục ngọn ngũ hành sơn, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Long Hoàng chứng kiến Tôn Ngộ Không và Diệp Tử bị đánh rơi, cũng không thể chống đỡ được lâu. 3-4 lần sau khi Tôn Ngộ Không hít thở, Long Hoàng cũng bị nện xuống đất, tạo ra một hố to trên mặt đất. Ba người lần lượt bị đánh rơi, lưỡi đá không tiếp tục tấn công mà lại biến mất. Tôn Ngộ Không vừa mới lấy lại hơi thở thì bỗng nhiên cảm thấy đất rung núi chuyển. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy núi đá cốc đã biến mất. Lần này, Tôn Ngộ Không còn chưa kịp phản ứng. Khi hắn ngồi dậy thì bỗng nhiên ý thức được điều gì. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, Hắn hít sâu một hơi và hét lớn: Diệp Tử, Long Hoàng, mau tránh ra, con cốc kia muốn nhảy xuống. Đúng vậy, núi đá cốc ẩn sơn đồng đột nhiên biến mất là bởi vì nó sử dụng sức mạnh to lớn của mình để nhảy lên. Rất khó để tưởng tượng một ngọn núi đá cao hơn 10 vạn mét như vậy sẽ đạt được độ cao nào khi nhảy lên toàn lực. Đây là tuần thiên giới. Đây là tuần thiên giới. Nếu là tiểu thế giới, có lẽ cú nhảy này sẽ trực tiếp rời khỏi tiểu thế giới. Ích xanh có thể nhảy cao gấp 10 lần chiều dài cơ thể. Hơn 10 vạn mét gấp 10 lần là hơn 100 vạn mét. Núi đá cốc ẩn sơn động với kích thước khổng lồ như vậy nện xuống, uy thế như thế nào, Tôn Ngộ không chỉ có thể tưởng tượng. Nhưng khi Tôn Ngộ không hét lên những lời này, hắn đột nhiên cảm thấy hai tay bị hai luồng sức mạnh bao bọc. Tay phải là sức sống khổng lồ tinh khiết và sức mạnh nguyên tố mộc thuộc về Diệp Tử. Tay trái là sức mạnh thần thánh thuần túy và sức mạnh nguyên tố kim thuộc về Long Hoàng. Hai loại sức mạnh này hóa thành hai luồng hào quang lục sắc và kim sắc. Theo hai tay Tôn Ngộ không hội tụ về cơ thể hắn, có như cảm nhận được điều gì đó, Tôn Ngộ không lập tức tế ra trấn giới thiên bì. Bổn nguyên chi thổ từ trong đó lập tức bay ra, hóa thành các mảnh lơ lửng quanh người Tôn Ngộ không, trông như một đám sương mù màu vàng nhạt. Ngay sau đó, ánh mắt Tôn Ngộ không trở nên điên cuồng và kiên định chưa từng có. Hai tay hắn đột nhiên chắp trước ngực, lòng bàn tay úp vào nhau, kẹp lấy một ít bổn nguyên chi thổ. Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Cả thế giới như chìm vào bóng tối, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên và thấy một bóng đen khổng lồ như thiên ngoại, lưu tinh đang lao xuống từ trên đỉnh đầu với tốc độ cực nhanh. Tất nhiên, với kích thước của bóng đen đó, phạm vi tấn công bao trùm toàn bộ khu vực trong phạm vi vạn mét. Bóng đen đó hiển nhiên là núi đá cốc ẩn sơn động vừa mới nhảy lên. Dựa vào tốc độ và khoảng cách rơi xuống của ẩn sơn động, Tôn Ngộ không tính toán ra rằng nó sẽ rơi xuống trong tối đa 5-6 hơi thở. Lập tức, hắn thu liễm tâm thần, vận chuyển điên cuồng cơ thể ngũ hành lực lượng, đồng thời vận dụng tất cả các chiêu thức có thể sử dụng như phong thiên ấn, cửu tắc quyết, hỗn độn ngũ quyết, tập trung về hai bàn tay, ba hơi thở sau. Tôn Ngộ không đột nhiên hét lớn: Diệp Tử, Long Hoàng, sống hay chết chỉ trong một chiêu này, Kim Cô Bổng, dạy ra cho ta. Lời nói của Tôn Ngộ không chưa dứt, kim quang bỗng lóe lên trước mặt hắn. Kim Cô Bổng đã xuất hiện ngay lập tức. Tuy nhiên, lúc này Kim Cô Bổng hoàn toàn bị bao phủ bởi các màu sắc và hoa văn khác nhau, không còn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Đầu tiên, trên đầu Kim Cô Bổng xuất hiện một mũi thương màu vàng với những đường vân màu tím. Đúng vậy, đó chính là mũi thương của trường thương. Sau đó, thân gậy có hoa văn màu đỏ và chín vòng xiềng kim cương biến thành từ phong thiên ấn quân. Và cuối cùng của Kim Cô Bổng ẩn chứa sức mạnh của năm viên hỗn độn tánh mạng tẩy lễ. Toàn bộ Kim Cô Bổng được bao phủ với một luồng lục quang. Theo tiếng hét của Tôn Ngộ Không, Kim Cô Bổng đã biến đổi hình dạng này trực tiếp tăng vọt. Cuối cùng cũng thỏa mãn một nguyện vọng, Kim Cô Bổng của ta cũng được tiến cấp.